Chương 6. Một phụ nữ. Trước tiên, Poirot nói, tôi muốn nghe đôi lời từ anh chàng McQueen. Có thể anh ta sẽ cung cấp cho chúng ta vài thông tin quan trọng. Hẳn nhiên rồi, bút tán thành. Ông quay sang ông trưởng tàu, mời ông McQueen đến đây. Ông trưởng tàu liền rời toa. Phụ trách toa trở lại với một mớ hộ chiếu và vé tàu, bút tiếp nhận chúng. Cảm ơn ông Michel, giờ thì tốt nhất là ông hãy trở lại làm việc như bình thường, chúng tôi sẽ chính thức lấy lời khai của ông sau. Rất tốt ạ, thưa ông. Đến phiên Michel rời toa. Sau khi gặp anh chàng McQueen này, Poirot nói, có lẽ ông bác sĩ sẽ cùng tôi đến khoang của người chết. Hẳn nhiên rồi, sau khi ta xong việc ở đó. Nhưng ngay lúc đó, ông trưởng tàu trở lại với Hector McQueen. Bút đứng dậy. Ở đây hơi chật, ông hài lòng nói. Hãy ngồi chỗ tôi, ông McQueen. Như vậy ông Poirot sẽ ngồi đối diện ông. Ông quay sang ông trưởng tàu. Hãy mời tất cả mọi người rời khỏi toa ăn uống. Ông nói, để toa trống cho ông Poirot sử dụng. Monsieur, bạn thân mến, ông sẽ tiến hành phỏng vấn tại đó. Thế thì tiện quá, Poirot đồng ý. McQueen đứng đó nhìn hết người này sang người khác, có vẻ như không theo kịp những trao đổi qua lại rất nhanh bằng tiếng Pháp. Kesekinlia, có chuyện gì vậy? McQueen chật vật phát âm. Buộc qua, tại sao? Bằng cử chỉ hoạt bát, Poirot ra hiệu mời anh ngồi vào góc. Anh ngồi xuống rồi tiếp tục nêu thắc mắc. Buộc qua, tại sao? Anh dừng lại rồi chuyển sang ngôn ngữ của mình. Trên tàu có chuyện gì chăng? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh hết nhìn người này sang người khác. Poirot gật đầu. Chính thế, có chuyện đã xảy ra. Ông chuẩn bị để đón nhận một cú sốc nhé. Chủ của ông Rachet, đã chết. McQueen phát ra một tiếng huýt sáo. Ngoài trừ đôi mắt chợt bừng sáng, anh không có biểu hiện gì là bị sốc hay đau buồn. Thế là cuối cùng chúng cũng tóm được lão. Anh thừa nhận. McQueen, ông nói vậy là ý gì? McQueen lưỡng lự. Cớ sao ông nghĩ ông Rachet bị ám sát? Poirot hỏi. Không phải sao? Lần này đến phiên McQueen tỏ ra ngạc nhiên. À vâng, tôi chỉ đoán như thế thôi mà. Hóa ra ông ấy chết trong khi ngủ sao? Sao lại thế được nhỉ? Ông ấy khỏe như... Anh dừng lại, cố tìm một hình ảnh ví von. Không, không, Poirot nói. Ông đã đoán rất đúng. Ông Rachet bị ám sát, bị đâm chết. Nhưng tôi rất muốn biết vì sao ông đoán chắc rằng ông ấy bị giết chết chứ không chỉ đơn giản là chết. McQueen lại lưỡng lự. Tôi cần phải biết rõ cái đã, anh nói. Thật ra các ông là ai? Các ông từ đâu đến? Tôi đại diện cho công ty quốc tế toa nằm. Poirot dừng lại rồi bổ sung. Tôi là thám tử. Tên tôi là McQueen Poirot. Nếu chờ đợi một hiệu ứng nào đó thì Poirot đã uổng công. McQueen chỉ đơn giản nói ra thế, rồi chờ ông nói tiếp. Ông biết tên tôi chứ? À, nghe cũng quen quen, nhưng tôi cứ nghĩ đó là tên một người thợ may y phục nữ. McQueen Poirot nhìn anh vẻ phật ý, không thể tin nổi. Ông cầu nhau. Cái gì không thể tin nổi à? Bỏ đi, ta hãy bàn vào chuyện. McQueen, xin ông kể lại tất cả những gì ông biết về người chết. Ông có họ hàng gì với ông ta không? Không, tôi từng là thư ký của ông ta. Ông làm việc này bao lâu rồi? Chỉ hơn một năm thôi. Làm ơn cho chúng tôi mọi thông tin mà ông có. Được thôi, tôi gặp ông Rachet chỉ mới hơn một năm trước, hồi tôi còn ở bên Ba Tư. Poirot ngắt ngang. Ông làm gì ở đó? Tôi từ New York đến để xem xét một vụ nhượng quyền khai thác dầu. Chắc các ông không thích nghe mấy vụ này đâu. Tôi và đám bạn bị lừa một vố thê thảm trong vụ này. Ông Rachet ở cùng khách sạn với bọn tôi. Ông ấy vừa cự nhau với thư ký nên đề nghị tôi làm thay. Tôi chịu liền. Tôi đang rảnh rỗi nên rất mừng vì tự nhiên có được việc làm lương hậu từ trên trời rơi xuống. Và kể từ đó, chúng tôi đi du lịch suốt. Ông Rachet muốn đi khắp thế giới. Ông ta bị kẹt là không biết ngoại ngữ nào. Công việc của tôi giống như người hướng dẫn du lịch hơn là thư ký. Cuộc sống quả là rất dễ chịu. Giờ hãy nói tất cả những gì ông biết về chủ của ông đi. Chàng trai trẻ nhún vai, một vẻ lúng túng thoáng qua khuôn mặt anh. Chuyện này không dễ. Tên họ đầy đủ của chủ ông là gì?
Samuel Edward Ratchett. Ông ấy là công dân Mỹ.
Tôi không biết. Thôi được, hãy nói những gì ông biết đi.
Ông Poirot à, sự thật là tôi chẳng biết gì sất. Ông Ratchett chẳng bao giờ kể về mình hoặc về cuộc sống của ông ta ở bên Mỹ.
Theo ông, tại sao lại như thế?
Tôi không biết. Tôi đoán là ông ta không tự hào lắm về thuở ban đầu của mình.
Có một số người như thế.
Ông có phật ý vì sự kín kẽ này không?
Thực sự mà nói là không.
Ông ấy có bà con họ hàng gì không?
Ông ta không kể.
Poirot cố kéo nài.
Ông phải có suy đoán nào đó chứ, ông McQueen.
Thôi được, quả là tôi có suy đoán.
Lý do là tôi không tin Ratchett là tên thật của ông ta. Tôi nghĩ ông ta rời nước Mỹ chắc chắn là để thoát khỏi ai đó hay thứ gì đó.
Mới cách đây vài tuần, tôi còn nghĩ ông ta đã thành công.
Và rồi?
Rồi ông ta nhận được những lá thư đe dọa.
Ông có thấy chúng không?
Có chứ, công việc của tôi là nhận thư từ cho ông ta mà. Lá thư đầu tiên đến vào khoảng 2 tuần trước đây.
Những lá thư ấy đã bị hủy.
Không, tôi nghĩ là tôi còn giữ vài lá trong tập hồ sơ của tôi. Tôi biết có một lá đã làm cho Ratchett nổi cơn thịnh nộ. Tôi mang đến cho các ông xem nhé.
Thế thì tốt quá.
McQueen rời khoang. Anh trở lại vài phút sau đó và đặt xuống trước Poirot 2 tờ giấy trông khá nhàu nát. Lá thư đầu tiên viết:
Mày tưởng mày qua mặt bọn tao rồi trốn thoát được sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Bọn tao đã lên đường săn mày, Ratchett, và bọn tao sẽ tóm được mày thôi.
Không có chữ ký bên dưới. Nhướng cao cặp chân mày, không bình luận gì, Poirot nhặt lên lá thư thứ hai.
Bọn tao sắp tống tiễn mày đây, Ratchett. Không bao lâu nữa đâu, bọn tao sẽ tóm được mày, hiểu chưa?
Poirot đặt lá thư xuống. Lối viết rất đơn điệu, ông nhận xét. Chữ viết thì đáng chú ý hơn.
McQueen nhìn ông.
Ông chắc không nhận ra, Poirot hài lòng nói. Điều đó đòi hỏi con mắt của một người quen với những việc như thế. Lá thư này không phải do một người viết, ông McQueen ạ. Có ít nhất là 2 người đã viết nó, luân phiên nhau mỗi người viết 1 chữ. Ngoài ra thư được viết bằng chữ in, khiến cho việc nhận dạng chữ viết trở nên khó khăn hơn nhiều.
Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ông có biết ông Ratchett đã xin tôi giúp đỡ không?
Xin ông ấy à?
Giọng sửng sốt của McQueen đủ để Poirot biết chắc anh chàng này chẳng hay biết gì về chuyện đó.
Ông gật đầu. Phải, ông ta rất hoảng hốt. Hãy cho tôi biết ông ấy đã biểu hiện thế nào khi đọc lá thư đầu.
McQueen lưỡng lự.
Khó nói quá. Ông ta cười khinh mạng theo cái kiểu điềm tĩnh riêng của ông ta.
Chàng thư ký hơi khẽ run.
Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ tiềm ẩn phía sau sự điềm tĩnh này.
Poirot gật đầu, rồi ông tung ra một câu hỏi bất ngờ.
McQueen, xin ông thành thật cho tôi biết ông cảm nghĩ gì về ông chủ của ông. Ông có ưa ông ta không?
Hector McQueen im lặng một lúc trước khi trả lời.
Không. Cuối cùng anh nói, tôi không ưa ông ta.
Tại sao?
Tôi không thể nói chính xác. Cùng cách ông ta thì rất dễ chịu.
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp.
Tôi sẽ nói thật với ông Poirot à. Tôi không ưa và không tin tưởng ông ta. Tôi dám nói ông ta là một người độc ác và nguy hiểm. Tuy vậy, phải thú nhận rằng tôi không có lý do nào để biện minh cho ý kiến này.
Cảm ơn ông McQueen. Một câu hỏi nữa. Ông thấy ông Ratchett lần cuối cùng khi ông ấy còn sống vào lúc nào?
Tối qua, vào khoảng...
Anh suy nghĩ một hồi.
Khoảng 10 giờ, tôi nghĩ vậy. Tôi đến khoang của ông ta để lấy bản ghi nhớ.
Về chủ đề gì vậy?
Về một số đá lát và đồ gốm cổ mà ông ta mua ở Ba Tư. Hàng được giao không đúng với những thứ ông ấy mua. Về chuyện này đã có những trao đổi thư tín kéo dài và phiền toái.
Và đó là lần cuối cùng ông thấy ông Ratchett còn sống.
Vâng, tôi nghĩ vậy.
Ông có biết ông Ratchett nhận lá thư đe dọa cuối cùng vào lúc nào không?
Vào buổi sáng lúc chúng tôi rời Constantinople.
Có một câu nữa tôi cần phải hỏi ông McQueen.
ông và chủ của ông quan hệ với nhau có tốt không?
Đôi mắt McQueen chợt sáng lên. Chuyện này nói ra tôi cũng thấy ớn xương sống. Xin mượn theo tựa cuốn sách bán chạy, không có gì để nói. Quan hệ giữa tôi và ông Rashed rất tốt.
McQueen, có lẽ ông cho tôi ghi lại tên họ đầy đủ và địa chỉ của ông tại Mỹ.
McQueen nói tên họ của anh.
Hector Wheeler McQueen, cùng với địa chỉ tại New York.
Poirot ngã người ra những chiếc gối ở sau lưng.
Tạm thời chỉ có vậy, ông nói. Xin ông giữ kín chuyện ông Rashed chết trong một thời gian ngắn nữa.
Người hầu của ông ấy, ông Masterman cần phải biết.
Có lẽ ông ta biết rồi, Poirot lạnh lùng nói. Nếu vậy làm ơn bảo ông ta giữ mồm giữ miệng nha.
Chuyện này thì dễ thôi. Ông ta là người Anh và luôn hành động theo cái mà ông ta gọi là chuyện ai nấy biết. Ông ta luôn đánh giá thấp người Mỹ và hoàn toàn không có ý kiến gì về các dân tộc khác.
Cảm ơn ông, McQueen.
Anh chàng Mỹ rời khỏi toa.
Thế nào?
Book hỏi, ông tin những điều anh chàng đó nói không?
Anh ta có vẻ ngay thật và thẳng thắn. Anh ta không vờ vĩnh yêu quý ông chủ của mình, điều mà anh ta có thể làm để tránh bị liên lụy.
Rashed không nói với anh ta về việc ông ta nhờ tôi giúp và bị từ chối, nhưng tôi không nghĩ có điều gì khả nghi ở đây. Tôi hình dung ông Rashed là kiểu người luôn giữ kín những ý định của mình cho đến khi nào còn có thể.
Cho nên ông kết luận ít nhất đã có một người vô tội trong vụ án này,
Book hớn hở nói.
Poirot rọi lên bạn mình một ánh mắt trách cứ.
Tôi ấy à?
Tôi nghi ngờ tất cả mọi người cho đến phút cuối cùng,
ông nói. Mặc dù vậy, phải thừa nhận rằng tôi không thấy khả năng anh chàng McQueen tỉnh táo và linh lợi này có thể mất lý trí và đâm nạn nhân đến 12 hay 14 nhát. Điều đó không phù hợp với tâm lý của anh ta, tuyệt đối không.
Đúng là không, Book trầm tư. Đó là hành động của một kẻ phát rồ do cuồng hận. Tôi cho rằng đó là một tính cách kiểu ý. Nếu không thì, như ông bạn trưởng tàu của chúng ta đã gợi ý, đó hẳn là một phụ nữ.
Chương 7. Thi thể. Cùng bác sĩ Constantin, Poirot đi sang toa kế, đến khoang của người bị sát hại. Phụ trách toa dùng khóa riêng mở cửa cho họ vào. Hai người bước vào trong, Poirot quay sang hỏi người đi cùng.
Khoang này có bị xáo trộn gì không?
Không ai đụng chạm gì cả, tôi đã thận trọng không làm xê dịch thi thể khi khám nghiệm.
Poirot gật đầu, ông đưa mắt nhìn quanh. Điều đầu tiên tác động lên giác quan là cái lạnh ghê hồn, cửa sổ được kéo xuống hết cỡ và rèm cửa được vén lên.
Lạnh quá, Poirot nhận xét. Ông bác sĩ cười tán thành. Tôi không muốn đóng cửa sổ, ông nói.
Poirot quan sát cửa sổ một cách kỹ càng.
Ông có lý đấy, ông kết luận. Không có ai rời toa theo đường này. Có thể cửa sổ mở là do cố tình gợi ý điều đó, nhưng nếu là vậy thì tuyết đã làm hỏng mục đích của hung thủ.
Ông quan sát khung cửa sổ thật kỹ lưỡng, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Ông thổi một ít bột lên khung cửa. Hoàn toàn không có dấu tay, ông nói. Có nghĩa là nó đã được lau sạch.
Tốt thôi, nếu như có dấu tay thì chúng cũng chẳng nói lên được điều gì đáng kể.
Ông Rashed, người hầu của ông ta hay ông phụ trách toa đều có thể để lại dấu tay. Ngày nay, bọn tội phạm thường không mắc những sơ suất kiểu này.
Và nếu vậy thì, ông phấn khởi bổ sung, chúng ta hoàn toàn có thể đóng cửa sổ. Trong này đúng là một cái kho ướp lạnh.
Nói là làm ngay, đóng xong cửa sổ, lần đầu tiên ông hướng sự chú ý sang cơ thể bất động, sóng xoài trên giường ngủ.
Rashed nằm ngửa, chiếc áo pyjama lốm đốm những vết ố của ông ta đã được cởi hết cúc và lộn ngược ra sau.
Ông thấy đó, tôi cần phải xem nguyên nhân các vết thương, ông bác sĩ giải thích.
Poirot gật đầu, ông cúi xuống tử thi, cuối cùng ông đứng thẳng dậy, khuôn mặt thoáng nhăn nhó.
Không dễ nhìn chút nào, ông nói. Ai đó hẳn đã đứng đây đâm ông ta liên tục, có bao nhiêu vết thương cả thảy.
Tôi tìm được 12 vết, một hai vết rất nhẹ, chỉ như những vết xước, mặt khác, có ít nhất 3 vết có thể gây tử vong.
Có gì đó trong giọng nói của ông bác sĩ khiến Poirot chú ý. Ông dò xét nhìn ông này.
Ông bác sĩ Hy Lạp đang tư lự đứng nhìn xuống tử thi, vẻ bối rối. Ông thấy có gì lạ đúng không? Ông tự tốn hỏi. Cứ nói ra đi ông bạn. Có gì ở đây khiến ông lúng túng vậy?
Ông nói đúng đó. Ông bác sĩ thừa nhận. Điều gì vậy?
Ông xem đây, hai vết thương ở đây và ở đây. Ông bác sĩ dùng tay chỉ. Chúng rất sâu, mỗi vết đều có thể làm lủng mạch máu. Thế mà miệng vết thương lại không mở. Chúng không chảy máu như vết thương bình thường.
Điều đó gợi ý gì?
Nó gợi ý rằng người đàn ông này đã chết, chết một thời gian ngắn rồi mới bị đâm những vết này. Nhưng điều này vô lý quá.
Có vẻ là như vậy. Poirot trầm tư nói. Trừ phi hung thủ cho rằng hắn chưa hoàn tất công việc nên trở lại làm nốt cho chắc cú. Nhưng điều này hiển nhiên là vô lý. Còn gì nữa không ạ?
Còn một điều nữa.
Đó là...
Ông thấy vết thương ở đây chứ? Dưới cánh phải ấy, gần bờ vai bên phải. Hãy cầm cây bút này của tôi. Ông có đâm được giống như vậy không?
Poirot nhấc tay lên. Precisément, chính xác. Tôi hiểu rồi, với tay phải thì cực kỳ khó khăn.
Hầu như không thể. Để đâm vậy thì phải dùng tay trái. Nhưng nếu là đâm bằng tay trái thì...
Chính xác rồi đó, ông Poirot. Vết đâm này hầu như chắc chắn được thực hiện bằng tay trái.
Vậy là hung thủ thuận tay trái.
Không, không đơn giản như vậy, đúng không ạ?
Đúng như ông nói, một số vết thương khác lại rõ ràng là được đâm bằng tay phải.
Có hai người, chúng ta lại trở về với lý thuyết hai người. Nhà thám tử thì thầm, rồi ông đột ngột hỏi, đèn có sáng không?
Điều đó rất khó nói, ông biết đấy, mỗi sáng khoảng 10 giờ là phụ trách toa tắt hết đèn.
Công tắc đèn sẽ mách bảo chúng ta,
Poirot nói.
Ông quan sát công tắc của chiếc đèn trần và tay vặn của chiếc đèn đầu giường. Công tắc ở vị trí tắt, tay vặn ở vị trí đóng.
Eh bien, thế đấy. Ông trầm tư nói, chúng ta có giả thuyết về hung thủ thứ nhất và thứ hai.
Như cách nói của Shakespeare vĩ đại, hung thủ thứ nhất đâm nạn nhân rồi rời khoang, tắt đèn. Hung thủ thứ hai đến trong bóng tối, không thấy được việc làm của kẻ đi trước, nên cũng đâm ít nhất là hai lần vào tử thi.
Que pensez-vous de ça?
Ông nghĩ gì về khả năng này?
Tuyệt vời, ông bác sĩ nhỏ nhắn nhiệt thành nói.
Đôi mắt của Poirot sáng lên.
Ông nghĩ vậy sao? Tôi rất mừng, tôi cảm thấy giả thuyết ấy hơi vô lý.
Còn có giải thích nào khác vào đây nữa?
Đó chính là điều tôi cũng đang tự hỏi. Ở đây quả có sự trùng hợp hay không? Còn có mâu thuẫn nào khác không? Tương tự như cái mâu thuẫn đã chỉ ra hai người tham gia vào án mạng.
Tôi nghĩ là có đấy. Một số vết đâm, như tôi đã nói, cho thấy sự yếu ớt. Chúng không đủ lực hay không đủ quyết tâm. Chúng là những vết đâm sượt yếu ớt. Nhưng vết này và vết này nữa.
Ông chỉ tay. Những vết này đòi hỏi rất nhiều lực. Chúng cắm ngập vào cơ.
Theo ông thì đó là vết đâm của một người nam.
Chắc chắn. Nữ thì không thể đâm như vậy.
Một phụ nữ trẻ, khỏe, lực lưỡng cũng có thể đâm như thế, đặc biệt khi cô ta ở trong trạng thái xúc động cao độ. Nhưng theo thiển kiến của tôi thì điều đó rất ít khả năng.
Poirot im lặng một lúc. Ông bác sĩ lo lắng hỏi,
ông hiểu ý tôi chứ?
Hoàn toàn hiểu, Poirot nói.
Vấn đề đã bắt đầu sáng tỏ một cách tuyệt vời. Tên sát nhân là một người nam rất khỏe, nhưng hắn lại yếu ớt, và đó là một người nữ. Người này thuận tay phải và đồng thời cũng thuận tay trái.
À, c'est rigolo tout ça.
À, tất cả những chuyện này thật là buồn cười.
Ông nói bằng sự giận dữ bộc phát.
Còn nạn nhân, ông ta đã làm gì trong tất cả những chuyện này? Ông ta có la lên không? Có kháng cự, có chống chọi lại không?
Ông luồn tay dưới gối và lôi ra khẩu súng tự động mà Rachet đã từng khoe với ông.
Nạp đầy đạn, ông thấy đấy. Ông nói.
Họ quan sát xung quanh. Đồ mặc ban ngày của Rachet được treo vào móc trên tường. Trên chiếc bàn nhỏ được tạo từ nắp đậy bồn rửa tay có nhiều đồ vật. Hàm răng giả nằm trong chiếc ly thủy tinh, một chiếc ly rỗng khác, một chai nước suối, một chiếc vò lớn và một gạt tàn thuốc chứa một đốt xì gà. Và một vài mẫu giấy đã được thiêu thành tro, cạnh đó còn có hai que diêm đã đốt.
Ông bác sĩ nhấc chiếc ly rỗng lên ngửi.
Đây là lời giải thích cho việc không phản ứng của nạn nhân.
Ông nhẹ nhàng nói.
Rượu à?
Vâng.
Poirot gật đầu. Ông nhặt hai que diêm lên, chăm chú quan sát chúng.
Ông có manh mối gì chăng? Ông bác sĩ nhỏ nhắn háo hức hỏi.
Hai que diêm này có hình dạng khác nhau, có một que dẹt hơn que kia, ông thấy không?
Loại này lấy trên tàu, ông bác sĩ nói, trong vỏ bằng giấy cứng.
Poirot sờ sẫm các túi của Rachet. Ông lấy ra một hộp diêm rồi chăm chú so sánh.
Que diêm dày hơn là do Rachet đánh. Ông nhận xét.
Để xem coi ông ta có giữ hộp diêm dẹt không.
Nhưng việc lục soát không phát hiện thêm được một hộp diêm nào khác.
Đôi mắt của Poirot lia quanh khoang. Chúng sáng và bén như mắt chim. Có thể nhận thấy rằng không có gì thoát khỏi sự dò xét của ông. Với một tiếng reo nhỏ, ông cúi xuống sàn, nhặt lên vật gì đó. Đó là một chiếc khăn tay nhỏ vuông vức, trông rất xinh xắn.
Ông bạn trưởng tàu của chúng ta có lý, có một phụ nữ tham gia trong vụ này.
Và một cách sơ suất, người phụ nữ này đã để lại chiếc khăn tay. Poirot nói, chính xác như những gì thường diễn ra trong sách và trong phim, và để tạo thêm thuận lợi cho chúng ta, chiếc khăn này còn có dấu hiệu nhận dạng nữa chứ.
Ta quả là may mắn, ông bác sĩ thốt lên.
May hả? Poirot hỏi ngược lại. Có gì đó trong giọng nói của ông khiến ông bác sĩ ngạc nhiên. Nhưng trước khi ông kịp hỏi để làm rõ, Poirot đã sụp xuống sàn lần nữa. Lần này, ông chìa ra trong lòng bàn tay một que thông tẩu.
Nó hẳn là thuộc sở hữu của ông Rachet, ông bác sĩ gợi ý.
Trong tất cả các túi của ông ấy không có chiếc tẩu nào, cũng không có sợi thuốc lẫn túi đựng thuốc.
Thế thì đó là một manh mối.
Ồ, dĩ nhiên. Và một lần nữa, nó được bỏ lại một cách đầy sơ suất. Lần này là dấu vết của người nam. Ông thấy đấy, không thể than phiền là thiếu manh mối trong vụ này. Ở đây có đầy ắp manh mối. Nhân tiện, ông đã làm gì với hung khí rồi?
Không thấy hung khí đâu cả. Chắc là hung thủ đã đem nó theo.
Tại sao nhỉ?
Poirot đăm chiêu.
À, ông bác sĩ reo lên. Từ nãy ông vẫn đang thận trọng lục soát các túi trên bộ pyjama của người chết.
Tôi bị sót thứ này.
Ông cho hay, tôi cởi cúc áo và lột thẳng ra sau.
Từ túi ngực, ông lôi ra một chiếc đồng hồ vàng, vỏ đồng hồ bị đâm méo mó và kim đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút.
Ông thấy chưa? Konstantin hứng chí reo lên. Nó cho ta biết thời gian gây án, hoàn toàn phù hợp với tính toán của tôi.
Tôi đã nói rồi mà, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, nhiều khả năng là vào lúc 1 giờ, dù khó nói chính xác được trong chuyện này.
Thì đó, đây là sự khẳng định, 1 giờ 15 phút, đó chính là thời gian gây án.
Có thể lắm.
Vâng, rất có thể.
Ông bác sĩ nhìn ông đầy khúc mắt.
Ông Poirot xin ông bỏ lỗi cho, nhưng tôi không hiểu ông lắm.
Tôi còn chưa hiểu mình nữa kìa,
Poirot đáp lời. Tôi chẳng hiểu gì sất, và như ông đã nhận thấy, điều đó làm cho tôi lo lắng.
Ông thở dài, rồi cúi xuống chiếc bàn nhỏ, quan sát mẫu giấy bị đốt thành tro.
Ông thì thầm nói với chính mình.
Điều mình cần lúc này là một chiếc hộp đựng nón phụ nữ đã lỗi thời.
Bác sĩ Konstantin không sao hiểu nổi lời nhận xét này, và một lần nữa, Poirot không cho ông thời gian để nêu thắc mắc. Mở cánh cửa ra hành lang, ông gọi ông phụ trách toa. Phụ trách toa vội vã tới.
Có bao nhiêu phụ nữ trên toa này?
Phụ trách toa đếm ngón tay.
1, 2, 3.
6 người thưa ông. Bà người Mỹ, bà Thụy Điển, cô gái người Anh, bá tước phu nhân Enrigny và bà công chúa Ragomirov cùng người hầu của bà ấy.
Poirot ngẫm nghĩ.
Tất cả họ đều có hộp đựng nón chứ?
Vâng thưa ông.
Vậy ông mang lại cho tôi.
Để xem nào. Hộp đựng nón của bà Thụy Điển và bà người hầu. Hai người này là hy vọng duy nhất. Cứ nói với họ đây là thủ tục hải quan hay bất cứ lý do nào ông nghĩ ra.
Được thôi thưa ông. Cả hai bà đó đều không ở khoang của mình lúc này. Thế thì nhanh lên.
Phụ trách toa rời đi. Ông trở lại với chiếc hộp nón.
Poirot mở hộp của bà người hầu ra rồi để sang một bên. Rồi ông mở hộp của bà Thụy Điển, khẽ reo lên hài lòng. Cẩn thận nhấc chiếc nón ra. Ông để lộ một mô tròn bằng lưới sắt.
À, cái ta cần đây rồi.
Khoảng 15 năm trước đây, người ta làm hộp nón như thế này. Người ta xiên que kẹp qua chiếc nón đính vào cái mô bằng lưới sắt này đây.
Trong lúc nói, ông khéo léo gỡ ra 2 trong số các que kẹp. Xong, ông đóng hộp nón lại
và dặn phụ trách toa trả cả hai hộp về chỗ cũ. Khi cửa đã khép lại, ông quay sang ông bác sĩ. Ông thấy chưa, bác sĩ thân mến, tôi không phải là loại người chỉ trông cậy vào các quy trình chuyên môn. Tôi tìm những yếu tố tâm lý chứ không phải là dấu vân tay hay tàn thuốc lá. Nhưng trong trường hợp này, tôi rất hoan nghênh một sự trợ giúp khoa học nho nhỏ. Khoang này chứa đầy những manh mối, nhưng liệu tôi có thể biết chắc những manh mối ấy có thật là như vẻ ngoài của chúng hay không?
Tôi không hiểu ông lắm, ông Poirot à.
Thôi được, tôi sẽ cho ông một ví dụ. Ta tìm được một chiếc khăn tay nữ. Một người nữ đã đánh rơi nó ư, hay là một người nam, kẻ gây tội ác, đã tự nhủ. Ta sẽ làm cho giống như một vụ án mạng do nữ là thủ phạm. Ta sẽ đâm kẻ thù nhiều nhát dao hơn mức cần thiết, cố tình làm cho một số nhát có vẻ yếu ớt và không hiệu quả. Rồi ta sẽ bỏ lại một chiếc khăn tay mà ai cũng có thể phát hiện. Đó là một khả năng, nhưng cũng có một khả năng khác. Liệu có phải một người nữ đã giết ông ấy và cố tình bỏ lại một que thông tẩu để vụ án mạng trông giống như một tác phẩm của nam giới? Hay liệu chúng ta nghiêm túc không khi giả định rằng hai người ấy, một nam, một nữ, tham gia vụ này một cách riêng rẽ và cả hai đều sơ suất đến mức bỏ lại một manh mối có thể tiết lộ họ? Sự trùng hợp này là hơi quá mức. Nhưng chuyện hộp nón thì đến từ đâu? Ông bác sĩ hỏi, vẫn chưa hết bối rối. À, tôi cũng sắp nói đến đó. Như tôi đã nói, những manh mối này, chiếc đồng hồ bị chết vào lúc 1 giờ 15, chiếc khăn tay, que thông tẩu, chúng có thể là thật nhưng cũng có thể là giả. Và điều này tôi chưa thể nói được. Nhưng có một manh mối mà tôi tin là không ngụy tạo, mặc dù một lần nữa nó cũng có thể là sai. Tôi muốn nói đến que diêm dẹt, ông bác sĩ à. Tôi tin là que diêm này do hung thủ sử dụng chứ không phải ông Rasset. Nó được dùng để đốt một tờ giấy buộc tội nào đó, có thể là một tờ ghi chú. Nếu là vậy thì tờ ghi chú này hẳn phải chứa đựng điều gì đó. Một sai lầm, một sơ suất có thể giúp lần tới hung thủ. Tôi đang cố hết sức phục hồi lại điều được ghi trên đó. Ông ra khỏi khoang rồi một lát sau trở lại với một chai đèn cồn và một cặp kẹp uống ria. Tôi dùng thứ này cho rau của tôi. Ông nói về cặp kẹp. Ông bác sĩ quan sát Poirot đầy hiếu kỳ. Nhà thám tử trải hai cây kẹp ra rồi cẩn thận lấy một cây kẹp vào tờ giấy hóa tro. Ông lấy cây kia kẹp vào một đầu từ giấy rồi giữ cho liền lạc. Đưa tất cả ra dưới ngọn lửa đèn cồn. Đây là một công việc rất thủ công. Ông nói vọng ra sao, hy vọng là ta đạt được mục đích. Ông bác sĩ chăm chú nhìn ông làm việc. Đôi kẹp bằng kim loại bắt đầu nóng đỏ lên. Bất chợt, ông thấy những dòng chữ mờ nhạt, những từ ngữ hiện lên chậm chạp, những từ ngữ của lửa. Đó là một mẩu giấy rất nhỏ, chỉ có 3 từ hoàn chỉnh và một phần của từ thứ tư. 3.NH Bé Daisy Armstrong. À, Poirot reo lớn. Ông phát hiện điều gì hả? Ông bác sĩ hỏi. Đôi mắt Poirot rực sáng, ông cẩn thận đặt hai cây kẹp xuống. Phải, ông trả lời, tôi đã biết tên thật của người chết. Tôi còn biết vì sao ông ta rời nước Mỹ. Tên ông ta là gì vậy? Cassetti. Cassetti, Constantine nhíu mày. Nó nhắc tôi về điều gì đó. Cách đây vài năm, tôi chịu không thể nhớ nổi. Nó liên quan đến một vụ án ở Mỹ, đúng không ạ? Đúng rồi, Poirot nhận xét. Một vụ án ở Mỹ. Tiếp sau đó, Poirot có vẻ như không sẵn sàng để nói chuyện cởi mở. Ông nhìn quanh quất trong khi nói. Ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Trước hết ta hãy ra lại xem có điều gì còn bỏ sót ở đây không đã. Nhanh chóng và khéo léo, ông soát lại lần nữa tất cả các túi của người chết, nhưng không có gì đáng quan tâm. Ông thử mở cánh cửa thông sang khoang bên cạnh, nhưng nó đã khóa từ phía bên kia. Có một điều tôi không hiểu, bác sĩ Constantine nói. Nếu hung thủ không thoát ra lối cửa sổ, cánh cửa thông khoang lại khóa từ bên kia, còn cửa ra hành lang thì không những khóa từ bên trong mà còn được móc xích, thì thử hỏi làm cách nào hung thủ trốn ra khỏi khoang? Đó là một câu hỏi mà khán giả thường đặt ra khi diễn viên bị trói cả tay lẫn chân, nhốt trong buồng kính và đột nhiên biến mất. Ý ông là... Ý tôi là, Poirot giải thích. Nếu hung thủ muốn chúng ta tin hắn trốn theo đường cửa sổ, thì dĩ nhiên hắn phải làm sao đó để hai lối kia có vẻ như không thể được. Giống như người diễn viên biến mất trong phòng kính. Đó là một thủ thuật. Việc của chúng ta là tìm ra thủ thuật đó được tiến hành như thế nào. Ông chốt lại cánh cửa thông khoang từ phía bên họ. Trong trường đó, ông nói, bà Hopper xuất sắc của chúng ta sẽ rất quan tâm đến việc thu thập những tình tiết nóng bỏng của vụ án để viết thư cho con gái. Ông nhìn quanh lần nữa. Chẳng còn gì để làm ở đây cả, tôi nghĩ vậy. Nào, chúng ta hãy gặp lại ông Book.
Chương 8. Vụ bắt cóc Armstrong.
Họ tìm thấy ông Book đang kết thúc món ốp la. Tôi nghĩ tốt nhất ta dùng bữa trưa ngay tại toa ăn uống, ông nói. Sau đó toa sẽ được dọn dẹp và ông Poirot có thể tiến hành phỏng vấn các hành khách ở đó. Trong khi chờ đợi, tôi đã lệnh cho họ mang vài món trái cây đến đây. Một ý tưởng tuyệt vời, Poirot thốt lên. Cả ông lẫn ông bác sĩ đều không đói và họ dùng nhanh món trái cây. Chỉ đến khi họ nhâm nhi món cà phê, ông Book mới gợi hỏi về chủ đề đang choáng tâm trí cả ba người. Epien, sao rồi? Ông hỏi. Epien, thì thế đấy. Tôi đã phát hiện ra danh tính của nạn nhân. Tôi biết lý do ông ta phải cấp bách rời nước Mỹ. Ông ta là ai vậy? Ông còn nhớ bài báo về đứa bé nhà Armstrong không? Đó là người đã giết bé Daisy Armstrong. Cassetti. Tôi nhớ ra rồi. Một vụ án gây sốc, mặc dù tôi không thể nhớ chi tiết. Đại tá Armstrong là một người Anh từng nhận huân chương Victoria Cross. Ông có nửa dòng máu Mỹ vì mẹ của ông là con gái của Vanderhoof, một triệu phú ở Wall Street. Ông lấy con gái của Linda Arden, nghệ sĩ bi kịch nổi tiếng nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Họ sống ở Mỹ và có với nhau một cô con gái mà họ cưng như trứng mỏng. Khi lên 3 tuổi, cô bé đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi một món tiền chuộc lớn đến mức không thể nào lo nổi. Tôi sẽ không làm mệt các ông bằng những tình tiết rắc rối tiếp sau đó. Tôi xin nói thẳng luôn là khi món tiền khổng lồ 200.000 đô la đã được giao nộp rồi mà người ta vẫn tìm ra xác đứa bé chết trước đó ít nhất 2 tuần. Sự phẫn nộ của công luận lên đến cực điểm. Và những chuyện tiếp sau đó thậm chí còn tệ hại hơn. Bà Armstrong đang mang thai một đứa bé khác. Phát hiện gây sốc này đã khiến bà sinh non và cả bà lẫn đứa bé đã chết lúc lâm bồn. Người chồng tan nát cõi lòng cũng đã dùng súng tự sát. Mon Dieu, Chúa ơi, đúng là một thảm kịch. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, ông Book nói. Còn có thêm một người chết nữa nếu tôi nhớ không lầm. Đúng, đó là một cô bảo mẫu xui xẻo người Pháp hay Thụy Sĩ. Cảnh sát tin rằng cô ta biết điều gì đó về tội ác. Họ không tin vào những lời phủ nhận đầy kích động của cô. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, cô gái đáng thương đó đã nhảy cửa sổ tự sát. Sau đó người ta mới chứng minh được rằng cô ta hoàn toàn vô tội, không hề có thông đồng gì với bọn tội phạm. Chuyện này thật không hay chút nào, Book lẩm nhẩm. Khoảng 6 tháng sau, người ta tóm được cái gã Cassetti, khi đó hắn đang là trùm một băng đảng chuyên bắt cóc trẻ em. Trong quá khứ, chúng đã từng dùng phương pháp như vậy. Nếu cảm thấy cảnh sát sắp lần ra, chúng liền thủ tiêu con tin, giấu xác đi và tiếp tục bòn rút càng nhiều tiền càng tốt cho đến khi tội ác của chúng được phát hiện. Bạn thân mến, bây giờ tôi xin tiết lộ với ông điều này. Cassetti chính là lão đó, nhưng bằng tài sản khổng lồ mà hắn đã moi móc được và bằng những chỗ dựa bí ẩn của hắn thông qua nhiều nhân vật, hắn đã được tha bổng vì lý do sơ suất kỹ thuật. Dù vậy, hắn vẫn có thể bị hành hình bởi công chúng nếu như hắn không đủ thông minh để chọn con đường đào thoát. Hắn bèn đổi tên và rời khỏi nước Mỹ. Từ đó hắn trở thành một quý ông nhàn nhã, luôn đi du lịch ở nước ngoài và sống bằng những rent tô tức của hắn. À, Ken Animan. À, đúng là đồ súc vật, giọng Book vang lên đầy phẫn uất và kinh tởm. Hắn chết không có gì là đáng tiếc, không đáng tiếc chút nào. Tôi cũng đồng ý.
Mặc dù vậy, cũng đâu nhất thiết phải giết hắn trên tàu tốc hành phương Đông, có khối gì chỗ khác.
Poirot thoáng mỉm cười, ông thấy Book có phần thiên kiến trong vấn đề này.
Câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra lúc này là liệu vụ ám sát đó là hành động của một băng đảng cạnh tranh mà Cassetti từng chơi xỏ trong quá khứ, hay đó là hành động trả thù cá nhân?
Ông nói, rồi giải thích phát hiện của ông về những từ ít ỏi trên mẫu giấy bị đốt.
Nếu giả thiết của tôi là đúng, thì lá thư này do hung thủ đốt đi. Tại sao vậy? Vì nó có nhắc tới cái tên Armstrong, vốn là manh mối để tháo gỡ bí ẩn.
Có thành viên nào trong gia đình Armstrong còn sống sót không nhỉ?
Rủi thay, tôi không biết điều đó.
Tôi nhớ có đọc báo thấy còn một cô em gái của bà Armstrong thì phải.
Poirot thuật tiếp về những kết luận chung của ông và bác sĩ Constantin.
Book rạng rỡ hẳn lên khi nghe kể về chiếc đồng hồ bị đâm hỏng. Nó giúp ta có được thời gian gây án cực kỳ chính xác.
Vâng, Poirot nói, điều đó rất thuận lợi.
Có điều gì đó khó lòng mô tả trong giọng nói của ông khiến hai người kia phải nhìn ông một cách tò mò.
Ông nói chính ông đã nghe thấy Rachet trao đổi với phụ trách toa vào lúc 1 giờ kém 20, đúng không ạ?
Poirot thuật lại những gì đã xảy ra khi đó.
Tốt lắm, Book thốt lên. Điều đó chứng tỏ rằng ít ra Cassetti hay Rachet, tôi sẽ tiếp tục gọi hắn theo tên này, hắn chắc chắn còn sống vào lúc 1 giờ kém 20.
Nói chính xác là 1 giờ kém 23 phút.
Thế thì nói cho chuẩn luôn là vào lúc 12 giờ 37 phút, Rachet vẫn còn sống. Đó ít ra cũng là một sự thật.
Poirot không trả lời, ông ngồi đăm chiêu chú mục về phía trước.
Có tiếng gõ cửa, rồi người phụ trách toa ăn uống bước vào.
Toa ăn uống đã sẵn sàng thưa ông,
anh ta thông báo.
Chúng tôi sẽ đến đó,
Book đứng dậy nói.
Tôi theo các ông được không?
Constantine hỏi.
Dĩ nhiên bác sĩ thân mến, trừ phi ông Poirot phản đối.
Không hề, không hề đâu,
Poirot luyến thoáng.
Sau một vài câu xã giao về trình tự.
Après vous, monsieur,
xin mời ông đi trước.
Mais non, après vous,
không, xin mời ông.
Họ cùng rời khỏi khoang.